Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 5 tháng 8 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu nhà truyền thống văn hóa và đức tin của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Indonesia. Người Công giáo học hỏi nguyên nhân và hậu quả của bất bình đẳng giới tính. Bà Sukesi, một người nội trợ, quyết định không phân biệt giữa con gái và con trai khi giao việc nhà cho chúng nữa. Bà đã nói với hãng tin UK như sau: "Tôi thường giao việc cho con tôi làm. Con gái nên làm việc này và con trai nên làm việc kia. Nhưng bà cho biết từ nay sẽ bỏ phân biệt công việc theo giới tính như thế." Bà Sukesi là một trong số 34 phụ nữ và 6 người nam tham dự hội nghị về các vấn đề giới tính từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 vừa qua tại ngôi nhà yên tĩnh, là một trung tâm mục vụ ở giáo phận Buvoketo. Hội nghị được tổ chức bởi đơn vị cấp giáo phận thuộc mạng lưới cộng tác của phụ nữ, do Hội đồng Giáo mục thành lập. Thị xã Buvoketo cách Jakarta 270 cây số về phía đông nam. Đức giám mục dòng tên Julianus Kema Sunaka, người khai mạc hội nghị, đã nói với tham dự viên rằng phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại trong giáo phận của ngài, đặc biệt là trong hôn nhân. Người phụ nữ thường bị đối xử như là một thứ hàng hóa. Ngài trích dẫn trường hợp truyền thống địa phương được gọi là Ba Sốc Tu Công, trong đó gia đình chàng rể đưa tiền hay hàng hóa cho gia đình cô dâu. Theo Đức Giáo Mục, một tục lệ như thế cho thấy người nữ được người nam mua, và vì người nữ được mua nên bị người nam đối xử như là vật sở hữu của mình. Đức cha cho biết và nhấn mạnh rằng, vận động ủng hộ bình đẳng giới tính là một ưu tiên của giáo phận. Nữ tu dòng thừa Sai Y Khoa là nữ tu Susanna Susi, đến từ mạng lưới cộng tác phụ nữ của Tổng giáo phận Jakarta, đã nói với các tham dự viên rằng, trong hầu hết các trường hợp bất bình đẳng giới tính, phụ nữ là người chịu thiệt. Nữ tu phát hiện ra 6 hậu quả tiêu cực mà phụ nữ gặp phải vì sự bất bình đẳng giới tính, là bạo lực, lệ thuộc, phân biệt đối xử, bị gạt ra bên lề xã hội, rập khuôn và được mong đảm nhận nhiều trách nhiệm. Nữ tu Susanna Susi cho biết, phụ nữ có thể bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Nữ tu nhận thấy trong các xã hội gia trưởng, phụ nữ bị xem thường, trong gia đình họ được xem là lệ thuộc vào người chồng và được coi là có giá trị chỉ đối với cánh đàn ông. Nữ tu Susanna Susi cho biết thêm, con trai thường được ưu tiên tạo cơ hội học hành, trong khi con gái thường bị bắt ở nhà, và kết quả là phụ nữ bị gạt ra bên lề xã hội và bị nghèo khổ. Khi nói về sự rập khuôn thiên vị giới tính, nữ tu lưu ý rằng, một phụ nữ được nhìn thấy trên đường vào ban đêm sẽ bị cho là người đàn bà hư đốn. Mặt khác, xã hội mong những phụ nữ thành công trong sự nghiệp đảm đương nhiều trách nhiệm. Nữ tu giải thích, họ được khuyến khích đóng vai trò tích cực trong xã hội và trong chính trị, nhưng không được bỏ bê vai trò nội trợ của mình. Các bạn thực sự đang tìm kiếm điều gì trong gia đình mình? Chị hỏi các tham dự viên. Theo chị, đó là hạnh phúc và hòa bình. Và những thứ này có thể có được chỉ khi nào có bình đẳng giới tính. Linh mục dòng tên Ignatius Utama, đến từ trường triết học của dòng tên ở Jakarta, cảnh báo các tham dự viên rằng, nếu người ta hiểu lời Chúa theo quan điểm gia trưởng, thì ngay cả Kinh Thánh cũng có thể được xem là thanh minh cho sự bất bình đẳng giới tính. Cha trích dẫn chương 3 trong sách Sáng Thế Ký. Bản Kinh Thánh New American Bible, bằng tiếng Anh dùng bên Hoa Kỳ, lấy cụm từ sự sa ngã của con người làm tựa đề đầu chương. Tuy nhiên cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Indonesia thì đề tựa là Con người sa ngã trong tội lỗi. Không có từ tội lỗi trong tựa đề của bản dịch bằng tiếng Anh. Cha Utama cho biết, bản dịch bằng tiếng Indonesia dường như coi người phạm tội đầu tiên là một người nữ, và sau đó người nữ này đã quyến rũ người đàn ông.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi giới thiệu nhà truyền thống văn hóa và đức tin của Tổng giáo phận Sài Gòn, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhà truyền thống văn hóa và đức tin là một khu nhà cổ đã có hơn 100 năm, nằm ngay trước cổng chính của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn nhìn vào. Ban đầu khu này thuộc Tiểu Chủng viện Sài Gòn cũ, nhưng sau được dành cho Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn khi Đại Chủng viện được thành lập. Khu nhà có nhiều phòng, trước đây là phòng riêng của các cha giáo Đại Chủng viện. Sau năm 1975, trong giai đoạn khó khăn, nó đã được dùng làm tổ hợp mành trúc và mây tre lá xuất khẩu của các nam nữ tu sĩ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, do cha phán dòng Francisco làm tổ trưởng. Phong trào mây tre lá cũng chẳng tồn tại được lâu dài, và sau đó khu nhà hoàn toàn bỏ trống, xuống cấp trầm trọng vì không được săn sóc và bảo quản. Ít lâu sau, cố linh mục Đa Minh Trần Thái Hiệp, nguyên giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse, lấy hai phòng còn sử dụng được để làm phòng tranh. Ngài là người say mê hội họa, đồng thời lưu giữ một số những di sản tôn giáo của địa phận Sài Gòn, nên khu nhà này còn được gọi là nhà truyền thống. Có một điều độc giả cần phải biết là toàn bộ đất đai và nhà cửa của khu Tiểu Chủng viện Sài Gòn cũ và khu đất của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn bây giờ là tài sản riêng của linh mục truyền giáo thuộc hội thừa sai Paris, linh mục Vibo bỏ ra mua và xây cất năm 1863. Hiện nay mộ chí của ngài còn nằm ở phía đầu của nhà nguyện. Tính cho đến nay, Tiểu Chủng viện đã xây dựng được 143 năm. Khi đức cha Giuse Vũ Duy Thống được giao trọng trách đứng đầu tiểu ban văn hóa của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài đã nghĩ ngay đến việc tu bổ lại khu nhà này và đổi tên thành nhà truyền thống văn hóa đức tin. Và cũng cần phải nói thêm là hiện giờ ngài cũng là một trong những ủy viên Hội đồng Văn hóa các dân tộc của Đức Giáo Hoàng. Nhưng có nhiều ý kiến lo ngại vì khu nhà này đã quá cũ và xuống cấp tầm trọng. Trần nhà một vài nơi đã rạn nứt hoặc sụp, nền móng nhiều chỗ lún sâu, tường và nền nhà nứt nẻ, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Hội đồng linh mục của giáo phận Sài Gòn đã đưa ra đề nghị phá bỏ hoàn toàn để xây lại đẹp hơn, khang trang và hiện đại hơn. Nhưng đức cha Giuse đã quyết định, theo như ngài kể, giữ lại toàn bộ cấu trúc căn nhà, nhưng sẽ sửa chữa và nâng cấp để khu nhà có thể tồn tại lâu dài, vì đây cũng là một di tích tôn giáo hiếm hoi còn sót lại ở thành phố Sài Gòn, cần phải được duy trì, bảo tồn. Hơn nữa, với hình dáng cổ kính kiểu Pháp, khu nhà rất thích hợp nhà truyền thống văn hóa đức tin. Cũng theo ngài, nguyên phần nâng cấp và duy trì khu nhà cũng đã tốn hàng tỷ đồng Việt Nam và rất nhiêu khê. Khu nhà truyền thống văn hóa đức tin tọa lạc giữa khu đất dài 192 mét, rộng 56 mét, bao gồm ba khu biệt lập gồm nhà trưng bày, nhà nguyện và mộ phần đứng sáng lập cha Vibo. Vừa bước chân vào cổng Đại Chủng viện, du khách sẽ bị cuốn hút ngay với phù điêu nhân chứng đức tin của điêu khắc gia Phạm Văn Hạn và các bạn ông, diễn tả những cực hình trong thời kỳ cấm đạo. Để tiến vào nhà truyền thống văn hóa đức tin,
du khách sẽ đi vòng quanh hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, với tiếng nhạc êm dịu phát ra từ những chiếc loa chôn ngầm dưới đất, dọc theo lối đi. Điều làm du khách thích thú và ngạc nhiên đầu tiên trước khi bước lên bậc thềm của khu nhà trưng bày là hai hàng linh quy bằng đá, granite, nằm hai bên trước bậc thềm, mang hình những tấm bia được khắc tên các thánh tử đạo Việt Nam, giống như ở Văn Miếu Hà Nội. Đây cũng là một ý nghĩ độc đáo và sáng tạo để tôn kính các vị tổ tiên anh hùng Công giáo Việt Nam, đồng thời tạo cho khách tham quan một ấn tượng mạnh. Khu này là một dãy nhà ba tầng, dài 22.55m, rộng 23.4m, tầng trệt và một lầu, được tạm thời chia thành bốn khu. Công trình xây cất còn dang dở. Ngay giữa phòng tiếp tân của tầng trệt là một huy hiệu logo lớn của nhà truyền thống văn hóa Đức Tin, hình con thuyền đang lướt sóng, biểu trưng cho giáo hội Việt Nam. Cột bươm là một thánh giá vươn cao với lá cờ nhỏ, tượng trưng cho sự phục sinh của Chúa Kitô. Hai cánh bươm căng gió tượng trưng cho văn hóa của dân tộc và đức tin Kitô giáo. Tại phòng tiếp tân, trong tương lai sẽ có các tiếp viên làm việc 8 tiếng một ngày. Những tài liệu nói về nhà truyền thống văn hóa Đức Tin bằng 3 ngôn ngữ, Việt, Anh và Pháp. Bên phải phòng tiếp tân là một phòng lớn mà tôi tạm gọi là phòng tiệc ly. Sở dĩ gọi vậy vì hai lý do. Thứ nhất, ở giữa phòng được kê một bàn hình bầu dục rất lớn, mới tinh bóng lộn. Mặt bàn là một phiến gỗ gõ nguyên thủy được đưa từ Lào về. Đi chung với bàn là bộ ghế 12 chiếc, tượng trưng cho 12 thánh tông đồ trong đêm tiệc ly. Bàn và ghế được làm theo kiểu bàn ghế cổ thời xưa. Điều đáng trân trọng là bộ bàn ghế này, theo Đức Cha cho biết, do một Phật tử kính tặng. Thứ hai, ở cuối phòng là bộ ghế phòng khách salon cổ, bằng gỗ cẩm, với lưng tựa bằng đá cẩm thạch trắng, pha đen hình sơn thủy, xuất xứ từ tòa khâm sứ Sài Gòn hồi xưa. Khi tòa khâm sứ bị tiếp quản, nó đã được những người giúp việc tòa khâm sứ lúc bấy giờ đem về để tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Một điều lý thú là khi di chuyển nó sang khu nhà truyền thống văn hóa Đức Tin, một phiến đá tựa lưng của ghế dài bị bung ra, và người ta tìm thấy những tờ giấy ghi lại tiểu sử của bộ ghế được cất giấu ở đó. Trong phòng cũng được trang bị một hệ thống âm thanh tuyệt hảo của Bose, cùng với một máy chiếu và một màn hình hiện đại, có thể cuốn lên được, dùng để giới thiệu với khách tham quan một số những hình ảnh sinh hoạt tôn giáo hiện nay. Băng qua một hành lang nhỏ để bước vào căn phòng song song với phòng tiệc ly, khách hưởng ngoạn sẽ tức khắc cảm thấy bị choáng ngợp và xúc động khi thấy con thuyền giáo hội Việt Nam dài 12m, rộng 1,5m, với cột bươm hình thánh giá sừng sững đứng giữa phòng. Các công nhân đã phải đục tường mới có thể đưa lọt con thuyền vào trong phòng. Lòng thuyền được trải một lớp thảm nhung đỏ thắm, tượng trưng cho máu tử đạo của các tiền nhân. Mũi thuyền được cuốn quanh bằng một sợi dây thừng lớn. Phần dư của dây được thả lỏng cặp bên trong và ngoài. Hai be thuyền tượng trưng cho bắt bớ tù đài, tra tấn, đòn vọt, nghi kỵ, luôn trói chặt và vây quanh giáo hội Việt Nam qua các thời đại. Bức tường cuối con thuyền là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chưa từng có tại Việt Nam từ trước đến nay. Thoạt nhìn, người ta sẽ tưởng đó là đồng đen, nhưng thực ra bức phù điêu này gồm hàng trăm mảnh gốm nung được ghép lại với nhau để tạo nên bức tranh nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam. Hai bên tường là những trạm nhỏ được thiết kế với hai phong thái khác biệt, đông với hình dáng những mái chùa cong, và Tây với những nét mang tính Tây phương. Ý nghĩa chính của bài trí con thiền giáo hội Việt Nam, mặc dù gặp bao nhiêu thử thách và chông gai, với sự che chở của nữ vương Maria và sự phù hộ của các thánh tử đạo Việt Nam, vẫn hiên ngang lướt sóng, giữ vững đức tin trong lúc đi, giữa và hội nhập được hai nền văn hóa Đông Tây. Cùng nằm chung với từng trệt là phòng trưng bày các cổ vật tôn giáo, được chia thành hai khu vực. Khu vực các cổ vật mang tính tôn giáo trước khi Công giáo du nhập vào Việt Nam, và khu vực các cổ vật Công giáo. Ở đây, khách tham quan chắc chắn sẽ choáng ngợp với hàng trăm cổ vật khác nhau, gồm đủ các thể loại. Quý vị sẽ thấy 450 chiếc đèn, cổ đủ loại, đủ kiểu. Đó là bộ sưu tập của cha Nguyễn Hữu Triết cống hiến. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời giới thiệu nhà truyền thống văn hóa và đức tin của Tổng giáo phận Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Hỏi đất nước đã làm gì cho tôi, mà hãy tự hỏi tôi đã làm gì cho đất nước. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Một chiếc xe ngựa cải tiến thông thả rảo bước qua giữa thủ đô Havana, Cuba. Trên chiếc xe chất đầy mía, củi, người ta thấy có người nông dân đánh xe và đứa con trai nhỏ của ông. Đó là bức ảnh mà một phóng viên của hãng thông tấn AFP đã chụp được vào đúng ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua, là ngày mà Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố tạm trao quyền lãnh đạo đất nước Cuba lại cho bào đệ của ông, là ông Raúl Castro. Bức ảnh này nói lên thực trạng nghèo đói, khốn khổ, lạc hậu, dốt nát của đất nước mà Chủ tịch Fidel Castro đã tạo ra cho đất nước ông trong 47 năm cai trị bằng bàn tay sắt và khát máu của ông. Sau 47 năm nắm quyền sinh sát trong tay tại quốc gia hải đảo này, đây là lần đầu tiên nhà độc tài sắp sửa bước vào tuổi bát tuần vào ngày 13 tháng 8 tới đây, nói đến chuyện tạm chuyển giao quyền hành cho người khác. Trong lá thư được Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đọc trên đài truyền hình vào tối thứ Hai 31 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Fidel Castro cho biết ông đang bị chứng bệnh chảy máu đường ruột. Ông cho biết ông chỉ lấy vài tuần lễ nghỉ ngơi mà thôi, và tạm thời nhường chức cho người em trai của mình, là người hiện đang giữ những chức vụ quan trọng nhất trong nguồn máy cai trị. Quyền lực đã hoàn toàn nằm trong tay ông Fidel Castro kể từ sau ngày cách mạng mùng 1 tháng Giêng năm 1959. Trong 47 năm cai trị với bàn tay sắt, ông đã biến đất nước Cuba thành một nước nghèo nàn lạc hậu, mà hình ảnh của chiếc xe ngựa cải tiến trên đây là một biểu tượng hùng hồn nhất. Trong các kỷ luật của ông, người ta thường nhắc đến chiều dài và giọng điệu hùng hồn của các bài diễn văn của ông. Thông thường, các bài diễn văn của ông không bao giờ dưới 6-7 tiếng đồng hồ. Người dân dưới chế độ Cộng sản Cuba hẳn cũng đáng khâm phục hơn, vì họ đã có thể kiên nhẫn để nghe vị chủ tịch kính yêu của mình nói ra rả suốt ngày như thế. Nhưng tuần trước, ông đã phá lệ khi hạ giảm chiều dài của bài diễn văn của ông xuống còn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong bài diễn văn ngắn này, ông Fidel Castro cho biết, chỉ khi nào được 100 tuổi, ông mới xin phép nhân dân Cuba cho ông được nghỉ lãnh đạo đất nước. nếu ông có mệnh hệ gì, hoặc yếu đến nỗi không còn đọc được những bài diễn văn dài, thì chắc chắn người thay thế ông chỉ có thể là bào đệ Raúl Castro mà thôi. Thế giới không ngạc nhiên về chuyện cha truyền con nối hay anh truyền em nối như thế trong thế giới cộng sản. Hiện nay tại Ba Lan có hai anh em sinh đôi, một người làm tổng thống, một người làm thủ tướng. Nhưng họ nhận chức qua các cuộc bầu cử dân chủ chứ không do xếp đặt trong gia đình. Sở dĩ các nhà độc tài luôn tìm cách truyền ngôi cho con cái, anh em là bởi vì lúc nào họ cũng sống trong sợ hãi. Họ sợ trong lúc còn sống đã đành, mà còn sợ ngay cả sau khi chết. Do đó họ phải dựa vào thân bằng quyến thuộc để bảo vệ an ninh cho mình. Trước khi qua đời, nhà độc tài khét tiếng trong thế giới cộng sản là Stalin đã luôn sống trong sợ hãi và nghi kỵ. Beria là người được ông cho nắm guồng máy công an mật vụ với toàn quyền sinh sát, nhưng cũng chính vì thế mà kẻ nô bộc này lại bị Stalin nghi ngờ nhiều nhất. Cũng chính do sợ hãi và nghi ngờ nhau mà khi Stalin vừa nằm xuống, các lãnh tụ xung quanh ông đã bắt sống Beria, tống giam, xử kín và hành quyết ngay lập tức. Sau khi Mao Trạch Đông chết, Hoa Quốc Phong chỉ nắm quyền tạm thời, trong khi các phe phái tìm cách tiêu diệt nhóm Tứ Nhân Bang. Học được kinh nghiệm của nhau, các lãnh tụ độc tài thường chuẩn bị và chỉ định người kế vị ngay khi còn sống, dù người đó không phải là con, em, để nhờ đó được yên tâm sau khi chết mà không bị đào mồ cuốc mã. Kinh nghiệm đó khiến cho Chủ tịch Fidel Castro trao cho em mình những chức vụ then chốt trong bộ máy cai trị như quân đội, tài chính và an ninh. Đây cũng là điều mà Chủ tịch kính yêu Kim Nhật Thành của Bắc Hàn đã làm khi trao trọn quyền cai trị cho con là Kim Chính Nhật. Những nhà lãnh đạo của những nước tự xưng là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân này hành xử chẳng khác gì các vua chúa ngày xưa. Những người con, người em đó được toàn thể đảng coi như sẽ đăng quang kế vị cha anh, để họ yên tâm bảo vệ các chúa đỏ mà không âm mưu thoáng đoạt. Sau khi lãnh tụ chết rồi mà biết con hay em sẽ kế vị, thì họ cũng yên tâm, không sợ những kẻ thù tìm cách ám hại gia đình mình. Ngày xưa các bạo chúa lo xây cất các lăng mộ bí mật. Ngày nay, họ cũng lo chỉ định người kế vị để bảo vệ gia sản và con cháu. Có chuẩn bị như thế, có lo lắng như thế là bởi sợ hãi. Một trong những định luật cơ bản nhất trong cuộc sống, như Chúa Giêsu đã nói là, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Những kẻ thoáng đoạt ngôi vị, những kẻ cướp lấy quyền bính bằng bạo động, những kẻ cai trị bằng gươm giáo súng đạn, những kẻ chuyên khủng bố người khác luôn là những kẻ sống trong sợ hãi. Sự khủng bố họ gieo rắc trên người khác là nỗi ám ảnh triền miên đối với chính họ. Trong bản tuyên cáo đọc cho dân chúng Cuba trước khi tạm nghỉ cai trị một thời gian, Chủ tịch Fidel Castro nhấn mạnh rằng nước Cuba sẽ tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa xã hội như cũ. Những khẩu hiệu cuối cùng của bản tuyên cáo không chỉ nói đến tổ quốc, nhân dân, mà còn hô to chủ nghĩa xã hội muôn năm. Chủ nghĩa xã hội muôn năm mà ông Fidel Castro thêm vào ở cuối bản tuyên cáo, thật ra cũng chỉ là một khẩu hiệu tự đề cao chính mình. Chủ nghĩa xã hội ấy như thế nào, thì người dân Liên Xô, Đông Âu, Trung Hoa, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba đã rõ. Hình ảnh của chiếc xe ngựa cải tiến thông thả đi giữa phố phường như chỗ không người, nói lên tất cả thực trạng của xã hội mà trong 47 năm qua, Chủ tịch Fidel Castro đã xây dựng. Mặc cho người dân có sống cảnh nghèo nàn, lạc hậu, dốt nát, khốn khổ, xã hội chủ nghĩa vẫn muôn năm, và ông hay gia đình ông vẫn tiếp tục nắm quyền sinh sát. 47 năm qua, Chủ tịch Fidel Castro có bao giờ dừng lại để tự hỏi, tôi đã làm gì cho đất nước tôi? Đây chính là câu hỏi mà có lần cố Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ đã đặt ra cho giới trẻ Mỹ. Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho tôi, mà hãy tự hỏi tôi đã làm gì cho đất nước. Hỏi như thế là trở về với cõi lòng để tự vấn xem mình đã sống như thế nào. Giá trị của cuộc sống hẳn không hệ tại ở tuổi thọ. Giá trị của cuộc sống cũng chẳng được đo bằng quyền lực, chức quyền, danh vọng và của cải. Một cuộc sống có giá trị là một cuộc sống được dệt bằng các giá trị đáng sống và chết cho. Trong một bài góp ý về giáo dục trong nước hiện nay, tác giả Trần Hữu Tá, một nhà giáo lão thành, đã đề nghị như sau. Hãy giảm thiểu những vấn đề cao xa, lớn lao, mà nên kiên trì bồi đắp cho các em lòng trung thực, tinh thần tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành mạnh. Chủ tịch Fidel Castro có lẽ đã tự hào về cuộc cách mạng mang lại cho ông quyền sinh sát trong 47 năm qua. Còn có một cuộc cách mạng thiết yếu và quan trọng hơn, cuộc cách mạng nền tảng duy nhất và cần thiết nhất mà có lẽ Chủ tịch Fidel Castro chưa muốn nghĩ tới. Đó là cuộc cách mạng bản thân. Đó có lẽ là cuộc cách mạng mà con người thường nghĩ đến khi gần đất xa trời. Lenin đã nhìn nhận giá trị của cuộc cách mạng đó khi ông nói về Thánh Francisco Assisi. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco Assisi thì cũng đủ để cải tạo nước Nga. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất. Cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương 3 của tập sách Tìm về hiệp nhất. Cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Nơi chương ba này, chị Chiara Lubich trả lời những câu hỏi của cô Franca Zambonini về cội nguồn của phong trào tổ ấm. Đó là khám phá Thiên Chúa là tình yêu và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và thực hiện giới răn yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc chương 3 này. Cô Franca Zambonini đặt ra câu hỏi như sau. Nghe chị kể lại cuộc hành trình tâm linh thuở ban đầu, chúng tôi có cảm tưởng đang nghe một kinh nghiệm tập thể, cho thấy cuộc sống Kitô hữu là một cuộc sống vui tươi, tự nhiên và không gặp một trở ngại nào. Có đúng vậy không? Và chị Chiara Lubich trả lời như sau. Không. Đó chỉ là một cảm tưởng. Không dễ gì sống giới răn mới tới mức Chúa Giêsu đòi hỏi. Không dễ gì duy trì sự hiện diện của Người giữa chúng tôi. Đôi khi còn khó đến mức đáng nản lòng nữa. Nếu không được chỉ cho bí quyết, không được chỉ cho chìa khóa để bước vào một cuộc sống như thế. Bí quyết và chìa khóa đó chúng tôi đã khám phá được khi hiểu rằng lúc Chúa Giêsu đau khổ nhất là lúc trên thập giá Người kêu lên, lại Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi. Phúc âm Thánh Matthew chương 27 câu 46. Đó là cuộc khổ nạn nội tâm của Người. Khi gánh lấy tội của chúng ta, là con người Ngài cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Nhờ cuộc khổ nạn của Người, Người xóa đi hết các chia cách do tội lỗi gây ra giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Chính lúc đó, có một tiếng nói nội tâm thúc đẩy chúng tôi yêu mến Người đang chịu đóng đinh và bị bỏ rơi, thúc đẩy chúng tôi chọn lấy Người và theo Người. chính trong tình yêu ấy của người, chúng tôi đã và đang tìm được phương thế cũng như sức mạnh để duy trì sự kết hợp của mình với Chúa, sự hiệp thông giữa chúng tôi với nhau, để tái tạo lại hay để đào sâu hơn. Hồi đó, vì chiến tranh cứ tiếp diễn hoài, chúng tôi phải sống trong một căn hầm tối để tránh bom, và chúng tôi cùng đọc tin mừng dưới ánh nến. Một lần kia, chúng tôi mở sách tin mừng đúng ngay lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trước khi chịu chết. Xin cho tất cả chúng trở nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để chúng cũng ở trong chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. Đó không phải là một bản văn dễ đối với chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi có cảm tưởng là đã thấu triệt bản văn này một cách nào đó rồi, và thậm chí còn tin rằng mình được khai sinh trước tiên là để thực hiện trang tin mừng này. Đó chính là bản đại hiến chương của một phong trào đang hình thành. Chúng tôi cảm thấy như mình được kêu gọi để đóng góp vào việc xây dựng sự hiệp nhất mà bản di chúc của Chúa Giêsu đã nói tới. Đành rằng, toàn bộ tin mừng đều hấp dẫn chúng tôi, đến độ khiến chúng tôi tin rằng quy luật sống của mình chẳng qua chỉ là cuốn sách nhỏ bé ấy. Tin mừng của mọi người, sách tin mừng bất hủ. Nhưng đang khi tìm cách sống hết lời này đến lời khác của tin mừng, Chúa đã ghi đậm trong lòng chúng tôi những lời nào sẽ trở thành những nguyên tắc nền tảng, những ý tưởng chủ lực, như Đức Phaolô Đệ Lục sau này sẽ nói, cho một linh đạo mới trong giáo hội, một linh đạo có tính cộng đoàn một cách đặc biệt. Như tôi đã có dịp nói trước đây, những nguyên tắc nền tảng hay những ý tưởng chủ lực đó là hiệp nhất và tin vào Thiên Chúa, tình yêu. Là tình yêu, là thánh ý Thiên Chúa, là giới răn mới, là Chúa Giêsu giữa anh em đang hiệp nhất với nhau, là mầu nhiệm Chúa Giêsu bị bỏ rơi, là lời Chúa. Hiệp nhất là mục tiêu, nên từ đó mới có tên là phong trào hiệp nhất. Và đến đây, cô Franca Zambonini hỏi thêm, chị vừa nói đến một linh đạo mới, thế nhưng theo chị, linh đạo là gì? Có một số kiểu nói xem ra khá phức tạp so với chữ đơn giản hơn, xác thực hơn là chữ tin mừng. Và chị Kara Lubick giải thích như sau. Thật ra, tôi không thể tìm được chữ nào hơn chữ linh đạo. Vả lại, đó cũng là từ ngữ đã có cả ngàn năm trong giáo hội, như linh đạo phan sinh, linh đạo thánh y nhã, linh đạo cát minh. Đó chỉ là những cách thế sống tin mừng, sống toàn bộ tin mừng. Linh đạo là tin mừng được nhìn từ một góc độ đặc biệt. Một số môn đệ lớn của Chúa Giêsu qua dòng lịch sử đã đọc và thực hành lời Chúa theo các góc độ ấy. Những yếu tố nền tảng của đời sống giáo hội, những tín điều đã được các thánh ấy mau mắn đón nhận và thực hành theo cách sống tin mừng của mình. Cách sống này là kết quả của một đoàn sủng, của một ơn đặc biệt các ngài đã được Chúa ban cho. Tuy không có bao nhiêu kinh nghiệm, chúng tôi cũng suy niệm lại và thực hành các chân lý cũng như các thực tại lớn trong giáo hội theo ơn đoàn sủng của mình là hiệp nhất. Chẳng hạn, lấy bí tích thánh thể làm thí dụ. Dù lúc ấy chúng tôi không trực tiếp thúc đẩy mọi người trong nhóm sống bằng thánh thể, nhưng hầu như người nào cũng tự nhiên hướng lòng về thánh thể, thậm chí mỗi ngày. Có lẽ chính Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng tôi đã làm chúng tôi yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Sau đó, chính bí tích thánh thể, mối dây hiệp nhất, lại trở thành nguyên nhân tạo sự đoàn kết chặt chẽ giữa chúng tôi. Đây đã và đang là đặc điểm chi phối phong trào một cách tổng quát, cũng như trong từng chi tiết. Rồi hiệp nhất với phẩm trạch hội thánh. Lời tin mừng sau đây đã từng đánh động chúng tôi vào buổi đầu của phong trào, và chúng tôi đã từng đề cập đến. Ai nghe các con là nghe Thầy. Phúc âm do Thánh Luca chương 10 câu 16. Bởi vậy, ngay sau đó chúng tôi đã trình bày cho Đức cha Carlo de Ferrari nghe tất cả những gì đã diễn ra ở Trento. Chính nhờ tin Chúa Giêsu đang hiện diện nơi hàng giáo phẩm mà phong trào luôn luôn giữ được sự hiệp nhất giữa giáo hội một cách sâu xa và thân tình. Còn Đức Maria, môn đệ hoàn hảo của Chúa Kitô, sống lời Chúa trọn vẹn, luôn luôn là tấm gương chỉ cho chúng tôi phải sống tin mừng như thế nào. Và vì đã là mẹ Chúa Giêsu về mặt thể lý, nên mẹ cũng dạy cho chúng tôi biết phải sinh Chúa Kitô thế nào một cách thiêng liêng giữa chúng ta trong một thế giới như Đức Phaolô Đệ Lục sau này đã nói. Và cuối cùng Chúa Thánh Thần, vị Thiên Chúa của sự hiệp nhất, là nhân vật chính trong lịch sử chúng tôi. Nếu phong trào chúng tôi có được sống động nhờ một đoàn sủng như Hội Thánh nhìn nhận, thì đoàn sủng ấy là do Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng tôi. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, chúng ta đã duyệt qua một số mưu mô mà Satan và quỷ dữ thường dùng để đánh phá cuộc sống con người nói chung và đặc biệt cuộc sống của những ai chọn sống đời thánh hiến trong các dòng tu nói riêng. Tuy nhiên, trong dòng lịch sử giáo hội cũng có trường hợp Satan và quỷ dữ bị bó buộc phải thi hành một sứ mạng khác một cách vô cùng đau đớn và nhục nhã như sứ mạng tôn vinh Đức Maria vô nhiễm. Đây là trường hợp sứ mạng bất thường của tên quỷ Issacharon như được trình thuật trong cuốn sách của Đức ông Christiani, tựa đề Sự hiện diện của Satan trong thế giới tân tiến, do nhà Infance Ampere xuất bản tại Paris năm 1960. Cuốn sách này đã được học giả Dục Đức Phạm Đình Khiêm lược thuật trong tuần báo Người Mới, xuất bản tại Sài Gòn từ số 57, phát hành ngày 19 tháng 5 năm 1966, cho tới số 62, phát hành ngày 3 tháng 7 năm 1966. Chúng tôi xin phép lấy lại bản lược thuật của học giả, tóm lược chương 4, từ trang 111 đến trang 137 cuốn sách nói trên của Đức ông Christiani. Tên quỷ dữ Issacharon nhập vào một tín hữu Pháp tên là Antoine Gay, sinh năm 1790, qua đời năm 1871, và bị bó buộc phải thi hành sứ mệnh tôn vinh Đức Maria vô nhiễm. Sứ mệnh bất thường này đã được chính quỷ dữ Issacharon nói ra trong một tuyên cáo não nùng sau đây. Lạy Chúa Chí Tôn, tôi bó buộc phải ca tụng Chúa. Các tạo vật bó buộc phải nhìn nhận quyền phép, lòng nhân hậu và cả công lý khủng khiếp của Chúa. Chính tôi đây, Issacharon, thủ lãnh bọn quỷ dâm ô, do lệnh của đấng dựng nên và cầm đầu muôn loài, tôi bó buộc phải xưng ra nhiều điều cho người ta ghi chép. Tôi vốn là kẻ hăng say, làm cho người ta sa đọa, mà nay tôi phải trở thành khí cụ để giác ngộ người ta hay sao? Tôi buộc lòng phải nói những điều ấy để vinh danh đấng toàn năng và để cho hòa ngục phải thẹn thuồng xấu hổ. Đấng mà cả thiên đàng phải suy phục, muốn rằng tôi, quỷ Issacharon, đang ở trong thân xác ông Gay. Tôi phải nói ra bằng miệng của ông, phải hành động bằng chân tay của ông, phải làm những cái nhăn mặt ghê sợ, phải thốt ra những tiếng kêu la khủng khiếp. Đức Chúa Trời bắt tôi hằng ngày phải tỏ chứng cớ về sự tôi chiếm đoạt người này. Ôi lạy Chúa cao cả, Chúa bắt tôi chịu khổ dường nào, Chúa cưỡng bách tôi phải phá hủy những đồn lũy của tôi. Khốn nạn thay giây phút tôi nhập vào thân xác này. Tôi chẳng bao giờ có thể ngờ rằng tôi phải bó buộc làm việc cho vinh danh đấng tối cao và cho sự cải hóa các linh hồn. trên đây là bản tuyên ngôn não nùng của một tên quỷ dữ, có sứ mạng bất đắc dĩ, phải làm việc cho vinh danh Thiên Chúa và cho sự cải hóa các linh hồn. Chúng ta biết được lý lịch của nó là Issacharon, thủ lãnh các quỷ dâm ô. Nơi trú ngụ của nó là thân xác của ông Antoine Gay. Thế ông Antoine Gay là ai? Antoine Gay sinh tại Lanternay, thuộc hạt Ai, thuộc vùng Rhône-Alpes, Trung Đông nước Pháp, ngày 31 tháng 5 năm 1790, được rửa tội ngay ngày hôm sau. Theo sổ rửa tội còn lại đến nay, người ta biết được thân sinh của ông là trưởng khế hoàng gia tại Lanternay, tổng Brunot, hạt Năng Tua. Thuở nhỏ, tuy Antoine chỉ được học sơ học, nhưng sau này đã trở thành một thợ mộc rất giỏi. Sau khi mãn nhiệm vụ quân dịch, ông Gay lập nghiệp tại Lyon. Về thể chất, ông là người cao lớn, đẹp trai, nét mặt hiền hậu và bình tĩnh. Về tinh thần, ông là người rất đạo đức. Những biến động của thời cách mạng không hề ảnh hưởng đến ông. Lúc thiếu thời, ông đã có ý định đi tu, nhưng không rõ tại sao, mãi đến năm 46 tuổi, ông mới xin vào dòng khổ tu Trappist tại Aigle-Belle và được mặc áo trợ sĩ. Nhưng thầy Gay đã không thể ở lâu trong dòng vì một chứng bệnh thần kinh mà hồi đó người ta không nhận định được tính chất thực sự của nó. Những ai về sau biết rõ ông Antoine Gay mới hiểu rằng chứng bệnh thần kinh của ông không gì khác hơn là bệnh quỷ chiếm đoạt hay quỷ nhập. Tên quỷ ở trong ông một ngày kia sẽ phải thú rằng nó đã ở đó từ trên 15 năm mà không ai biết, kể cả chính đương sự. Tuy nhiên, sau khi ông ra khỏi dòng, những dấu quỷ nhập xuất hiện nhiều lần rất rõ rệt. Đó là vào những năm 1837, khi ông Antoine Gay bị quỷ Issacharon hành hạ rất khốn khổ. Trong chứng thư trình lên Đức Cha Ginouillac, giám mục Grenoble, cha Burnou bề trên dòng thừa Sai La Salette, sau khi đã khám nghiệm ông Gay trong 3 buổi, mỗi buổi từ 1 đến 2 giờ, đã kết luận rằng có lý mạnh để tin rằng ông bị quỷ nhập. Ý kiến của cha dựa trên những yếu tố sau đây. Thứ nhất, đương sự phát giác nhiều bí mật mà người thường không thể biết được. Thứ hai, đương sự không hề học tiếng Latin, thế mà lúc bị quỷ nhập lại hiểu được La ngữ. Thứ ba, đương sự được nhiều nhân vật thế giá chứng nhận là con người ngay lành, nhân đức, thành thật. Như vậy có nghĩa là ông không đóng kịch, và như thế chỉ có thể là bị quỷ nhập thôi. Tiếp tục theo dõi hiện tượng Antoine Gay, cha Burnou, càng ngày càng xác tín là ông ta thực sự bị quỷ nhập. Bác sĩ Pictet khám nghiệm ông Gay theo lệnh của Đức Hồng Y Tổng giám mục Lyon hồi đó, xác nhận rằng ông hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, và trạng thái lạ nơi ông chỉ có thể là bị quỷ nhập. Bác sĩ còn cho biết, ngay khi vừa gặp ông Gay lần đầu tiên, kẻ lạ mượn miệng lưỡi ông mà nói đã đi sâu vào tâm thức của vị bác sĩ, đã kể lại hết cuộc đời của bác sĩ từ năm 12 tuổi, và nói cả những đặc điểm mà chỉ có Thiên Chúa và Linh Mục giải tội mới biết mà thôi. Bác sĩ Pictet còn làm chứng rằng nhiều người khác cũng được thằng quỷ ở trong người ông Gay nói cho biết những điều kín nhiệm của họ như vậy, và nhiều người đã ăn năn trở lại. Với bằng chứng rõ ràng như vậy mà tòa tổng giám mục Lyon cũng đã không truyền làm phép trừ quỷ cho ông Gay, kể cũng là điều rất lạ. Cả về sau này còn bao nhiêu bằng chứng khác nữa, nhưng đã không có vị giám mục nào nghĩ đến việc trừ quỷ cho ông Gay đáng thương. Khi suy nghĩ về các hoàn cảnh, người ta buộc lòng phải nghĩ rằng Thiên Chúa đã không muốn có việc trừ quỷ, chắc hẳn vì nó phải thi hành một sứ mệnh đặc biệt. Về phần thằng quỷ nơi ông Gay, hắn luôn luôn tuyên bố, không phải không có chút khoe khoang rằng trường hợp quỷ nhập này là trường hợp kỳ dị nhất chưa từng xảy ra. Kỳ dị ở chỗ nào? Ở chỗ thằng quỷ phải làm một việc phục vụ theo lệnh truyền, nó phải vâng lời Thiên Chúa, và vì thế, Chúa không để cho người ta lấy danh Chúa mà trừ nó. Một nhân chứng, ông Husserlo tuyên bố rằng, tôi đã thấy thằng quỷ khác khi nó bị bó buộc xưng ra những chân lý của đạo Chúa Kitô hoặc nói ra những ý kiến tốt, hoặc tỏ chứng cớ nó chiếm đoạt người ta. Nó nói, cái đau đớn nhất mà Thiên Chúa bắt tôi phải chịu là buộc tôi phải phá hủy công việc của tôi. Hồi mùa thu năm 1843, sau cuộc khám nghiệm của bác sĩ Pictet, các bạn của ông Gay định đưa ông trở lại tu viện Egebel, nơi ông đã ở 7 năm trước đó. Trước hết họ xin Đức Đang Viện Phụ làm phép trừ quỷ cho ông, nhưng ngài không thuận, lấy cớ đây là giáo phận Valence, mà ông Gay là một người thuộc giáo phận Lyon. Tuy biết rõ ông bị quỷ nhập, Đức Đan Viện Phụ cũng gửi ông đến một người bạn làng tuyên úy cho các thầy dòng ở Privas, thuộc giáo phận Vivier lân cận. Ông Gay ở đó 22 ngày, tỏ rõ nhiều dấu bị quỷ nhập, nhưng sau cùng lại trở về Lyon mà vẫn không được giáo quyền làm phép trừ quỷ cho. Từ năm 1844 đến 1847, ông ở số 72 đường Maccabec, không xa nhà thờ Thánh Irons. Nhiều lần người ta thấy ông đi lang thang ngoài đường, giơ chân múa tay, miệng nói những điều kỳ quặc. Có lần ông bị tố cáo là điên khùng và bị đưa vào nhà thương điên Antiqual, nhưng 3 tháng sau lại được thả ra do sự can thiệp của ông Bosson, vị kiến trúc sư chữ danh xây thánh đường Fourvière. Năm 1845, hai linh mục đưa ông Gay đến trình diện Đức Tổng Giám mục Bonal để xin ngài trừ quỷ cho ông. Đức Tổng Giám mục tiếp ông rất ân cần và hứa sẽ lưu tâm xem xét trường hợp của ông, nhưng tình trạng ông trước sau vẫn không hề thay đổi. Hồi đó lại có một linh mục nổi tiếng thánh thiện là cha Marie-Joseph Chihon, ân cần săn sóc và giúp đỡ ông Gay. Năm 1850, cha dẫn ông đến tu viện Vernet-les-Bains thuộc giáo phận Perpignan để trình Đức Giám mục sở tại xin ngài trừ quỷ cho ông, nhưng vẫn không kết quả, và người ta vẫn không hiểu tại sao, ngoài giả thuyết đã nêu trên, đó là thằng quỷ Issacharon ở đó trong tình trạng thi hành nhiệm vụ được sai phái là tôn vinh Đức Maria vô nhiễm như chúng ta sẽ thấy.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mảnh đất dưới chân thập giá. Đó là danh hiệu nữ tư Rosa Manchi thường dùng mỗi lần nói về Bangladesh. Rosa Manchi, người gốc Italia, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau khi tốt nghiệp ngành y khoa, chị đã tận hiến những năm tươi đẹp nhất của đời chị để phục vụ những anh chị em bị xã hội miệt thị và bỏ rơi trong trại cùi tại Danchuri. Từ Danchuri, hoạt động tông đồ của chị càng ngày càng mở rộng đến các vùng lân cận, nhờ những cấu trúc y tế mới mẻ và lòng từ thiện của những tâm hồn quảng đại. Với tinh thần lạc quan của một tâm hồn hăng say trong sứ mệnh truyền giáo, trong một lá thư gửi cho người em gái tại quê nhà, nữ tu Rosa đã viết: chị rất sung sướng và cảm thấy an bình hạnh phúc trong sứ mệnh tông đồ giữa các bệnh nhân phong cùi tại Danchuri, mặc dù sứ mệnh khó khăn với nhiều thiếu thốn. Nhưng đây là cơ hội tốt đẹp để chị được dịp tiếp xúc và phục vụ những anh chị em đau khổ, thấp hèn nhất
và bị xã hội bỏ rơi. Đây cũng là thách đố lớn của tình yêu thương, là sự chọn lựa tốt đẹp nhất đối với người thừa sai của Chúa Kitô. Sau nhiều năm xả kỷ hiến thân phục vụ các bệnh nhân phong củi, cuối cùng chị đã được kén chọn trở nên một người như họ và sống giữa họ. Đối với nữ tu Rosa, một nữ bác sĩ nhiệt thành phục vụ dân chúng trong các xóm nghèo, chấp nhận sự bất lực và những hạn hẹp của mình không hẳn là điều dễ dàng. Thoạt đầu khi mới khám phá ra mình bị phong củi, đã có lần chị thắc mắc tự hỏi. Tại sao Chúa lại nỡ lòng cất đi sự sống của người vốn hăng say quên mình để chị phục vụ những anh chị em bị mọi người lãng quên? Thế rồi, chính qua việc khiêm tốn chấp nhận những đau khổ của bệnh phong củi, chị đã khám phá ra ý nghĩa và giá trị cuộc tử đạo âm thầm và liên lỉ trong cuộc sống của người tông đồ. Thật vậy, đau khổ là cuộc tử đạo liên lỉ âm thầm, là như hạt lúa rơi xuống đất và mục nát trong lòng đất, để trổ sinh nhiều hoa trái phong phú hơn. Từ ngày đó, lời tiên báo của Chúa Giêsu ám chỉ về cuộc khổ nạn và mầu nhiệm phục sinh của Ngài đã trở nên thực tại và mực thước cho cuộc sống của nữ tu Rosa. Trong mọi gian khổ thử thách, chị Rosa luôn tâm niệm lời Chúa Giêsu phán dạy. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gioan chương 12, câu 24 tới câu 25. Như ngọn nến tiêu hao đến giọt cuối cùng để tỏa chiếu ánh sáng trong đêm tối, thân xác của nữ tu Rosa cũng đã bị hao mòn vì bệnh phong củi, để tỏa chiếu ánh sáng và hơi ấm tình thương Chúa Kitô cho tất cả mọi người, không những chỉ trong trại củi Danchuri, mà còn khắp nơi trên mảnh đất Bangladesh. Nữ tu Rosa Manchi đã qua đời lúc mới được 48 tuổi thọ. Quý vị và các bạn thân mến. Thật vậy, người được tình yêu Chúa Kitô thu hút và thúc đẩy sẽ không còn phải bận tâm dừng lại đắn đo hơn thiệt. Cũng không mất thời giờ tìm kiếm những giải đáp lý thuyết về vấn đề đau khổ, nhưng quyết tâm thực sự sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Như Chúa Giêsu đã sống vì tình yêu Chúa Cha, và cũng vì tình yêu Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận tự hiến dâng sự sống mình để đền thay cho tội lỗi và để giải thoát toàn thể nhân loại. Người môn đệ Chúa Giêsu cũng sẵn sàng chấp nhận đau khổ cùng với Chúa Giêsu để cùng với Đức Giêsu đền bù thay cho toàn thể nhân loại và mở rộng nước Chúa đến mọi tâm hồn. Đau khổ vì tình yêu, hao mòn vì yêu thương, phải là như nốt nhạc chính của đời sống người tông đồ, của tất cả những ai muốn tiến bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, để đạt tới đỉnh trọn lành của đời sống thánh thiện. Chính qua việc cảm nghiệm những hạn hẹp, đau khổ và yếu đuối của bản thân, người tông đồ sẽ nếm được sự dịu ngọt của sự hiện diện gần kề của Chúa Giêsu trong đời sống mình. Nhờ đó, họ sẽ sung sướng nói lên như thánh tông đồ Phao-lô: "Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu. Tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa đã tự hiến tế như của lễ trọn hảo vì tình yêu Chúa Cha và vì phần rỗi của con và của toàn thể nhân loại. Chúa biết rõ sức con yếu đuối, nhiều khi con e sợ không dám hiến dâng cho Chúa tất cả. Nhưng giờ đây, con xin hiến dâng Chúa tất cả những ngày còn lại của cuộc sống con. Xin Chúa hãy thánh hóa, hãy thiêu hủy mọi sự hư hèn trong con. Ước chi trong giây phút cuối cùng của cuộc sống, con có thể ngước mắt nhìn thẳng lên thánh giá Chúa mà không phải hổ thẹn, nhưng có thể lặp lại như lời Chúa trên thập giá. Mọi sự đã hoàn tất. Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.